lần hạt mân côi là tiếp rước mẹ Maria và hôn chuỗi mân côi là hôn mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, khi lần hạt mân côi là chúng ta tiếp rước mẹ Maria vào trong tâm hồn nghèo nàn của chúng ta và để cho mẹ ở trong đó. Chúng ta tất cả phải trong sạch và nồng cháy như Thánh Sử Gioan, vị tông đồ đồng trinh được Chúa Giêsu biệt ái, là người đã tiếp rước mẹ Maria vào nhà mình. Tông đồ Gioan đã được Chúa Giêsu yêu thương đặc biệt vì con tim trong trắng và tình yêu thương nồng nàn mà thánh nhân có đối với Chúa. Chính sự trong trắng và mối dây yêu thương sâu đậm ấy khiến cho Gioan nhận ra Chúa Giêsu, trong khi các tông đồ khác không nhận ra người, cứ tưởng người là ma. Cũng chính tình yêu thương nồng cháy khiến cho Gioan khi trông thấy ngôi mộ trống, khăn liệm và các băng vải rơi trên đất đã tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại. Càng có con tim trong trắng và sốt mến bao nhiêu, chúng ta lại càng được tham dự vào các mầu nhiệm cuộc đời của Chúa một cách sâu đậm và càng gần gũi với trái tim cực thanh cực sạch của mẹ Maria bấy nhiêu. Chúng ta hãy nghĩ tới con tim trong trắng và lòng tín thác con thảo mà các thánh có khi lần hạt mân côi như Thánh nữ Maria Goretti và Thánh Domenico Savio, hay Thánh nữ Bernadette hoặc Thánh giáo hoàng Pio X, Thánh Gabriele của Đức Mẹ Sầu Bi, Thánh nữ Gemma Galgani, Thánh Gerardo và Thánh nữ Maria Bertilla. Đức Mẹ đã được an ủi biết bao khi nghe tiếng các vị thánh này lần hạt mân côi, và khi mẹ bước vào trong con tim trong trắng và sốt mến như vậy của các vị. Thế còn chúng ta thì sao? Đừng hài lòng với sự tầm thường soàng dĩnh thường ngày của mình nữa. Hãy phản ứng, hãy dấn thân, hãy làm cho tâm trí chúng ta được trong trắng, con tim của chúng ta được sốt mến, và hãy có lòng tín thác con thảo khi chúng ta lần hạt mân côi. Chúng ta hãy cố gắng noi gương các thánh và ước chi đừng đúng với chúng ta lời Đức Mẹ than phiền với Thánh nữ Caterina Labouré. Người ta không lần hạt mân côi một cách tử tế. Từ cuộc đời Thánh nữ, chúng ta biết rằng từ khi nghe được lời than phiền ấy của Đức Trinh nữ Thánh, Caterina mang trong mình lời than thở ấy như một cái gai đâm vào tim chị trong suốt cuộc đời. Chúng ta cũng hãy nhớ đến lời than phiền ấy của Mẹ Thiên Chúa. Và nếu chúng ta yêu thương mẹ, thì phải dâng cho mẹ các tràng hạt mân côi đẹp lòng mẹ. Ai yêu thì cố gắng làm vừa lòng người mình yêu, và càng yêu bao nhiêu lại càng cố gắng bấy nhiêu. Nếu Đức Mẹ trông thấy cố gắng của chúng ta trong việc đọc kinh mân côi, mẹ sẽ vui sướng vì tình yêu của chúng ta dành cho mẹ. Vậy chúng ta hãy làm cho mẹ sung sướng đi. Tình yêu thương mà các thánh dành cho tràng chuỗi mân côi cũng ngang bằng với sự quý trọng mà các ngài có đối với kinh mân côi. Các thánh mang chuỗi mân côi thánh trong mình với lòng tôn kính, dùng tràng chuỗi ấy với lòng sùng mộ và giữ gìn chuỗi mân côi với sự sốt mến mau mắn. Đó đã là lời dốc lòng của vị tôi tớ Chúa, tu hình Sebastiano Aniceto, và nó cũng là lời dốc lòng chung của các thánh. Một cách đặc biệt, các thánh có một đặc thái rất thông thường, đó là thường xuyên cầm chuỗi mân côi trên tay hay đeo trên cổ hoặc cột vào cổ tay. Chẳng hạn, chỉ cần nhớ đến các bức chân dung của Thánh nữ Bernadette, Thánh Jean Bermond, Thánh Ignacio Thành Laconi, Thánh Antonio Claret, Chân Phước Stefano Bellezini, Chân Phước Sulpicio và nhiều vị khác nữa. Các thánh không bao giờ muốn xa rời vòng hoa thiên quốc này là sự ủi an và trợ giúp của các ngài. Có vị không rao giảng được khi không có tràng chuỗi trong tay. Cha Giacomo Alberione nói, không có chuỗi mân côi trong tay, tôi không có khả năng nói lên dù là một lời khích lệ. Vị thánh trẻ gương mẫu Jean Bermond đã noi gương thánh lập dòng là Ignacio Thành Loyola yêu thích đeo chuỗi mân côi trên cổ. Và người ta thường nghe thánh nhân vui mừng lặp lại, tôi không thể trốn chạy tình yêu của mẹ Maria được nữa. Mẹ đã trói buộc tôi nơi cổ. Thật, các thánh biết thiêng liêng hóa mọi sự biết bao nhiêu. Thánh Ignacio Thành Laconi, trước khi trở thành tu sĩ Cappuccino làm phép lạ, đã luôn luôn cầm tràng hạt trong tay, tới độ người ta ngạc nhiên khi không thấy thánh nhân cầm tràng hạt. Thánh Francisco de Sales đã luôn luôn có tràng hạt mân côi trong mình và Ngài khiến cho tất cả mọi người khác trông thấy để họ ước muốn cầu nguyện với mẹ Maria. Ban đêm, Thánh nữ Bernadette nhắn nhủ chúng ta bí mật này. Chị nói, ban chiều khi các bạn đi ngủ, hãy cầm lấy tràng hạt mân côi, hãy ngủ khi lần hạt mân côi. Hãy làm như các trẻ em ngủ nhưng vẫn gọi với tiếng nói ngày càng yếu ớt, má, má. Các thánh thật là tuyệt vời. Thân mẫu của Thánh nữ Maria Goretti đã tiết lộ cho các nhà báo biết các đặc điểm nêu gương sáng liên quan tới người con gái thiên thần của mình như sau. Bé Maria sinh vào tháng 10, trong tháng kính Đức Bà Mân Côi. Tôi đã thánh hiến bé cho Đức Bà ngay từ những ngày đầu tiên cuộc sống của bé. Bé mau chóng học lần hạt mân côi kính Đức Mẹ và luôn luôn mang chuỗi mân côi trong tay hay cột vào cổ tay như thể là một đồ chơi không bao giờ rời. Và với chuỗi mân côi trên cổ tay, bé đã đương đầu với cuộc tử đạo. Thật thế, người ta đã tìm thấy chàng chuỗi mân côi bị gãy trên thân thể của cô bé thiên thần trong cuộc chiến đấu để giữ gìn sự trong trắng tiết trinh của mình. Chúng ta cũng hãy luôn luôn đem theo chuỗi mân côi trong người. Quỷ dữ sợ hãi khí giới này, vì nữ tôi tớ chúa Edwige Carboni đã nhiều lần chịu sự tấn công của quỷ dữ, nó ăn cắp và bẻ gãy tràng hạt của chị. Chị buồn lòng khi biết có nhiều người đạo đức mà lại không mang tràng hạt trong người. Trong tràng hạt có một quyền năng nhiệm màu của ơn thánh cột buộc chúng ta với Thiên Chúa, có một quyền lực màu nhiệm đẩy lui kẻ thù. Nhưng các thánh không chỉ đeo tràng hạt trong người, mà còn tặng tràng hạt cho người khác nữa. Các ngài quảng đại và mau lẹ tặng và phân phát nhiều tràng hạt cho người khác. Khi đã hiểu sự quý báu của lời kinh này của Đức Mẹ, người ta tìm làm cho các người khác, cũng đánh giá cao lời kinh ấy bằng cách khích lệ họ lần hạt mân côi và tặng người ấy một tràng chuỗi nhỏ. Các vị tông đồ sốt mến của Đức Maria đã phân phát biết bao nhiêu tràng hạt như Thánh Alfonso de Liguori, Thánh Vincent Palotti, Thánh Gaspare del Bufalo, Thánh Antonio Claret, v.v. Và cho đến chân phước Bartolomeo và cha Thánh Pio Thành Pietrelcina. Một trong những người ngoại thường hay tặng tràng hạt cho tín hữu là Thánh Pompilo Pirotti. Người ta còn kể rằng Thánh nhân được Đức Mẹ trợ giúp thức đêm để làm tràng hạt, hay Đức Mẹ làm phép lạ, biến các tràng hạt Thánh nhân làm thành nhiều hơn trong túi. Thánh nhân cứ thế mà phân phát cho tín hữu. Có điều chắc chắn là Ngài đã phân phát biết bao nhiêu tràng chuỗi đến độ khó có thể tin là chỉ do một mình Ngài làm ra. Cha Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Arx, mỗi khi đi đâu đều dồn tràng hạt đầy hai túi áo ròng, nhưng khi nào về thì túi cũng trống trơn không còn cỗ nào. Cử chỉ cuối cùng mà Thánh nhân còn làm được trên giường chết là tặng tràng chuỗi cuối cùng cho một tín hữu. Thánh Carlo Thành Sese là tu sĩ khất thực, bao giờ cũng hỏi các tín hữu Ngài gặp có tràng hạt mân côi không. Khi biết họ không có, Ngài tặng ngay cho mỗi người một cỗ. Thánh Pasquale Bailon, khi còn là chú bé mục đồng, đã tự mình hí hoáy làm tràng hạt mân côi với các sợi dây nhỏ và tặng cho người khác với lời hứa là họ sẽ lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Thánh nữ Maria Bertilla là cô y tá khiêm hạ dịu dàng đã lập tức cho mỗi bệnh nhân mới nhập nhà thương một tràng chuỗi mân côi để treo đầu giường họ nằm. Một lần kia, khi cho một ông nọ một tràng chuỗi mân côi, cha Pio nói, con hãy luôn đem chuỗi theo trong túi. Trong những lúc cần thiết, hãy nắm chặt lấy tràng chuỗi này trong tay và khi giặt quần áo, hãy quên lấy ví tiền ra nhưng đừng quên lấy tràng hạt ra nhé. Tràng chuỗi mân côi là một kho tàng, một đồ trang sức của thiên đàng mà Đức Mẹ đem từ trời xuống khi Mẹ hiện ra với chị Bernadette tại Lộ Đức để bảo đảm với chúng ta giá trị vô song của nó.